ngày luôn á. Thì bị cái ba cái mê tín gì đâu mất hết tiền. Chứ không phải là họ giữ được đâu, không có huệ, họ chỉ biết keo kiệt thôi. Phật nói công đức tu hành gom góp suốt cuộc đời sẽ bị cháy sạch do ngọn lửa ngũ dục lạc. Tại cái ông này nè, mình cũng vậy đó, mình công đức gom góp thì mình coi chừng, mình tu hành á, mình gom góp công đức lâu này mình phải coi chừng. Tay em tới rồi, con cúng cho cô là 1 triệu để mà xây chùa và đập hết chùa ra, rồi con tới con xây cái chùa khác cho cô. Không bao giờ. Cô nói không, cái chùa này tuy là nó nhỏ, tuy là nó hơi xấu, nhưng mà miếng gạch này là của chị kêu cúng 6 ngàn, cái chuông này là cái chị kêu cúng 5 ngàn, phải không? Cái máy ngói á, lột ở đây cũng là người khác cúng, mình không nên hủy hoại của người ta, còn xài được thì xài, đến khi nào nó tệ á thì mới cắt. Con nói hoài bây giờ con muốn cắt dở ra cắt cũng dễ thôi, có mấy chục ngàn cắt lại. Trước này nè, có 4 vách tường đó mà, 20 ngàn đủ rồi, nhưng mà cô không, cô phải để chừng nào hết xài được không mới được. Có mới 12 năm mà mình đem, mình có nhiều cái chùa còn mới vậy đó mà đập nát ra hết để xây ra cái chùa mới. Vậy mà chư thiên không ủng hộ, xây hoài xây được, xây đến chừng đến hoài, tại mình hủy hoại cái công lao của Phật tử, có phải không? Hủy hoại công lao Phật tử, cho nên á mình còn xài được thì cứ xài, mình sửa được chỗ nào thì mình cứ sửa, rồi từ từ tính, phải không? Chứ mà không được, ai làm gì làm vậy, con mới nào đúng này. Cô thấy tôi cắt chùa mới rồi nọ, con nào đúng. Cái miễn có Phật tử ngồi được, tu hành được mới là được. Có đạo luật này, cái mặt sáng quắc lên, phải không? An nhàn tự tại, nhìn đời không ra gì hết, thì đó là được rồi. Thấy không? Coi ai không ra gì hết rồi, nhìn đời không ra gì hết là được rồi. Không mê theo nữa đó. Ai chửi mình, cái mặt mình tỉnh bơ ra là được rồi. Thấy không? Mình có đạo luật. Cái phần đấy á, bình đẳng, cái phần nói á, có tài sản á mà đem ra bố thí á thì còn á đem ra tiêu xài thì hết, có phải không? Rồi đem cất giấu thì đem trộm lấy. Cho nên cái nào còn bố thí nó còn, em bố thí nó còn. Hồi xưa có cái ông vua kìa, cái nước kia nó giàu lắm nha mấy vị, giàu, cái nước giàu kinh khủng lắm, cái gì nó cũng có đó. Thì á cái nước này nó được những cái nước kèo á, dây tiền, dây tiền của nó cho dây nhiều lắm, nhưng mỗi năm như vậy á, nó cho cái ông thần đi qua thâu tiền lời. Đó thì thâu tiền lời xong rồi coi cái gì quý giá của nước khác mua về cho nước mình. Thì bữa đó cái ông thần đó, ổng đi cuối năm, ổng mới đi, ổng đi thâu tiền lời. Thì ổng hỏi thâu bệ hạ, kỳ này đi thâu tiền các nước vậy chứ có cần mua gì không? Đó thì cái ông vua ông mới nói chứ, thì khanh coi á, chẳng ở trong nước của mình chứ là chẳng có thiếu cái gì thì mua, chứ bây giờ cái gì cũng có hết, chẳng đâu có biết gì thiếu mà mua. Thì cái ông thần này bắt đầu ra đi, ông đi trên đường đi á, thì ông mới suy nghĩ á, trâu bò ha, súng đạn vàng bạc cá kho cái gì cũng đầy hết á, gạo thóc đầy kho hết, cái gì cũng có hết, chất là những cái hóa chất rồi đấy, là làm thuốc làm gì cũng đủ hết. Bây giờ ông suy nghĩ vua mình đâu có thiếu gì ta, thiếu phước thôi. Ông nói vậy, ông nói ông vua mình ông đang thiếu phước thôi, thôi giờ mình mua phước cho ông đi, nghe vậy. Nhưng mà ông nói mua phước là mua làm sao? Thì ông mới nghe, ông mới nghe người ta nói có mình á, mình bố thí có phước lắm, nghe vậy. Thì ông qua bắt đầu ông đi tới mỗi nước, ông nói tới bây giờ vua của tôi nói bây giờ những cái chỗ nào mà thiếu nợ của vua là chờ hết, ký giấy, ông ký giấy cho bãi nợ hết. Cái là ông bãi nợ cũng được chục nước đó, cái gì bãi nợ nhiều lắm, tại đi dây của ông mà mỗi năm tiền lời tăng lên tăng lên. Bãi nợ ông về hỏi nói gì về, không mua món gì về hết, đi về không à. Cái về cái bắt đầu ông vô ông tâu bệ hạ, thằng mới về cái ông vô ông hỏi kỳ này khanh đi về có mua cái gì không, ông coi cái đó muốn gì lạ không. Thì ông này ông nói chứ trong nước mình cái gì cũng có, ông kể ra hết, cái gì cũng có, kỳ long sư tử, cái gì cũng có, voi người. Nhưng mà con thấy hạ thần thấy bệ hạ thiếu phước cho nên hạ thần mua phước. Ông nói mua phước là mua cái gì, nói dạ phước đó là mình cho người ta hết của cải của mình là phước. Ông nói trời, thế là cho hết nợ rồi sao? Nói dạ, chứ mình đem về đây cũng bỏ kho tiền nhiều cũng dư rồi. Em vô nó là ok cũng được. Xong xuôi thầy xóm đóng đâu chừng đó 5 năm sau giặt đánh, giặt nó kéo tới đây cái nước này vào, dầu lửa cũng nhiều mà hột tròn cũng nhiều, tan đá cũng nhiều, rồi cắt cất cũng nhiều. Thì các nước kia nó kéo nhau và nó đánh định lấy cái nước này, ba nước nó đánh cái nước này luôn, thấy không? Làm sao mà đánh lại cho nổi? Cho nên vua quan chạy xuống thuyền chạy, thì chạy chạy qua mấy cái nước mà thiếu nợ mà mình cho đó, chứ chạy đâu giờ? Thì bên kia nó nghe ông vua này qua, nó đòi sao? Nó đem thuyền bè ra, nó đón, nó đón, nó rước vô, anh chống thổi kèn rồi lên, nó rước vô kèn lớn mà rước vô cái ở đó. Thời gian sau nó tổ đại tử tế đó nha, mừng lắm, nên là phước á. Rồi xong ha, bắt đầu nó nói kêu binh mãi mã hết mười cái nước mà ông cho tiền đó, nó kéo nhau này nó đánh lại chứ, nó quánh nó lấy nước lại chậm. Thấy không hay không? Cái đó là mua phước đó vậy, hay lắm, mua phước á. Có một câu chuyện thứ hai nữa, bây giờ còn dư 10 phút con kể cái gì nghe ha. Có một chuyện thứ hai nữa là câu chuyện người cho, người cho nên cảm ơn, người bố thí là phải cảm ơn. Ví dụ như sáng á, cô dự tịnh có nấu sôi, cô phải cảm ơn mình, tại vì cổ nấu sôi là cô muốn bố thí cũng dường mà. Mà không có người ăn thì phải ế thôi. Cho nên mình ăn là tại vì cô chưa có giảng bài này, cho nên cô mới nói trong bữa ăn là cô nói cô Diệu An làm chả, rồi Diệu Hạnh nó làm cơm, cơm tấm bì sừng chả nghe cay, rồi Diệu nào, Diệu Hải nấu chè sông nước là để cho mấy vị ở trong đầu tràng ăn cảm ơn đó, cho nó vui. Bữa sau mình tới đầu chè không, con nghĩ vậy nhưng mà nó chưa có cao được như vậy. Thì nếu mà nấu chè sữa nước không ai ăn thì sao? Dự tâm nó làm trong cái lượng mà không ai ăn nó mấy vậy, cho nên nó cười lắm. Có một cái thiền sư á, cho nên mình cho có người ăn mà mình phải cảm ơn, rồi có cho cảm ơn người ăn, thấy không? Mới được. Có cái thiền sư à, có một vị thiền sư ở bên Nhật đó là tên Shizetsu. Cái ông thiền sư Shizetsu này á, ông dạy ở một cái thiền đường quá chật đi, ông giảng rất là đông, ông dạy thiền rất là đông mà nó chật bó à. Thì ông nói chứ phải chi mà mình có một cái giảng đường lớn á, thì mình dạy ngồi thiền tâm tả biết nhiêu, ngồi chật quá. Thì ông muốn có một ông gì vào ông hỏi vậy chứ thầy muốn gì? Ông nói là tôi ước gì có cái thiền đường lớn để cho mọi người thiền sinh ngồi thông thả thôi, chứ không phải tôi muốn về tôi. Thì ông mẹ nói vậy được, nếu mà thầy muốn vậy á thì con sẽ đưa tiền cho thầy làm. Thì ông này á, ông là thương gia mà giàu lắm, ông mới đem lại một cái bọc tiền là 500 cây vàng, ông mới đưa cho thiền sư. Kiểu đó thiền sư á cứ kêu thợ làm đi đó. Cái ông thương gia này là ông tên là Imizu. Cái ông Imizu này á, ông đem tới một cái hộp 500 cây vàng ở trong đó. Thì ông đưa cho thiền sư á, Shizetsu. Thì ông thiền sư này ông nhận ra, ông lấy cái hộp vàng ông để trong này, nhưng mà ông làm thinh, ông nói gì trên. Thì cái ông thương gia này, ông muốn cho ông thiền sư này phải nhớ là ông đem cúng cái vàng này, phải biết cảm ơn ông tiếng chứ, không ông tin. Ông nói bạch thiền sư ở trong cái hộp có 500 cây vàng, ông nhắc lại lần nữa. Cái ông thiền sư ông nói sao? Tôi đã nghe rồi, anh đã nói là nãy một lần rồi mà. Vậy á. Rồi ông này ông nói chứ dạ bạch thầy, con đi là thương gia chứ 500 cây vàng cũng nhiều lắm. Ông nói vậy á. Thấy ông thiền sư ông nói chứ, nói vậy là anh muốn tôi cảm ơn anh phải không? Thế là ông thiền sư ông nói cái điều đó thì lẽ tất nhiên là phải có. Ông nói chứ tôi tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ? Ông thiền sư nói vậy, tôi tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ? Người đem cho là phải cảm ơn tôi chứ. Thế tại sao tôi không ăn anh cho anh mới cảm ơn tôi? Nếu tôi không có xin thì anh đâu có ai đâu phải bố thí được, phải không? Cũng như là anh nấu nồi chè để anh có người ăn nhé, anh mới đem cúng nồi chè có người ăn, ăn mà ai ăn chè của anh thì anh phải cảm ơn cái người ăn chứ, phải không? Cho nên á, ông tư gia này á, ổng ông tin luôn, ông hiểu được, ông hiểu được với ông rồi, ông vui ông bỏ đi nè. Là làm sao? Bởi vì mình á, mình muốn tu thành Phật với tu hành có tí. Cái gì phải muốn thành Phật với tu hành có tí, thấy đầu tràn rồi đâu mình cứ nấu đem đồ tới đi. Rồi em mình á, mấy người mà thọ ăn nè, mình ăn mình phải sao? Mình mới ráng mình tu. Mình không có gì ăn á, mình đâu cần tu nhiều, mà mình ăn bữa đó mình ăn nhiều, mình phải về tối nay sao? Bởi vì hôm nay em về có sâu nữa, cái mấy chè như nó không tiêu, xôi nó không tiêu, thấy không? Nó cơm mà chả rồi nó không tiêu. Nên mình ăn mình phải có bổn phận tu thôi, tu dễ chích một cái gì đâu. Mình đi ra, biết mình đi ra, đi vô, biết đi vô, ngồi, biết ngồi thôi mà. Tu dễ lắm, không có gì khó nhé. Nhưng mà mình đi ra, mình không biết mình đi ra. Mà mình đang đi ra là mình tính đi mua đồ, mình tính mua gì, mình không biết mình đi ra, phải không? Cho nên tu dễ lắm. Cho nên nó trong kinh Kim Cang ấy, không có nên trụ sắc thinh hương vị xuất pháp mà bố thí ấy. Không nên trụ theo cái tiếng cảm ơn mà bố thí. Không có nên trụ theo cái lời nói của người ta cảm ơn mà mình bố thí. Đó. Nếu anh hành động theo bố thí á, mà anh muốn tôi tình mà anh muốn tôi cảm ơn anh á, là anh đâu phải bố thí ba la mật theo cái kinh Kim Cang đâu, phải không? Cho mình nấu là mình biết mình nấu, mà ai ăn thì mình vui mừng. Nhưng mà cái đạo tràng của mình ở đây cô xưa nói thiệt là ai ăn nhiều mừng nhiều, cho nên á mình đã ăn mình rất là vui. Bởi vì mình á hỏi người ta ăn nhiều gì nào á, trong tết rồi 500 kg dưa hấu á, mà vui quá trời mình sẽ lát hết trơn nào đi vui á. Rồi á ăn thấy không ăn vui á, mà dưới bếp mình rút động vui. Thì ở đây á là cái hành cái gì cũng khá rồi đó, bây giờ phải ráng khắc hơn. Rồi ai muốn nấu gì đem tới vậy đó. Rồi tới xong rồi ta ăn cái mình nhìn phải cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Đến dùng ta cảm ơn mình, người cho phải bố thí. Thì thôi.
Có ai mà gói cái bánh gì á, hồi trưa thấy cúng với đạo tràng đó, cái bánh đó gói gì á.
Đúng rồi, mình hết trơn.
Ba chút rửa sư cô bố thí cho mỗi người cái.
Đó rồi. Tại vì nó có ít quá cho nên cô mới cho cái bàn ở dưới à. Không, của sư cô có hai cái trong kia, một lát cho cô. Tại vì á, hồi trưa mình tới cả 100 người phải không? Cả 100 người lận mà mình có cái chừng cả 50 cái à. Cho nên cô hồi trưa cô mới tặng cho cái ban ở dưới nhà bếp. Hiểu không? Bây giờ mình muốn cảm ơn người ta mà mình tặng cái bếp. Tặng cho dưới nhà bếp đôi tay dù ảnh nó kia. Hả? Nó đích là cái gì đó không biết nè. Bây giờ tới đây là mình hết giờ rồi đó quý vị. Hết giờ rồi thì sao mình học tiếp con người đọc lễ đường sứ. Từ đây về sau mình tu lên một cấp bậc đúng không? Mình cho gì ai mình phải cảm ơn người ta, phải không? Mình gửi đồ gì Việt Nam mình phải cảm ơn người ta. Hiện nay ngày bữa nay cái chủ nhật tới đây á, thì đạo tràng hội từ thiện của mình á, mình sẽ mở thêm hai cái quán cơm tình thương cho ăn mỗi ngày ở Việt Nam. Trưa mà ai đói thì tới quán cơm của mình cho ăn khuy từ 11 giờ tới 1 giờ ăn chay. Tất cả những người đi xin đều có cái thẻ ăn hết. Rồi những người mà không có tiền á, thì ở bển ta đi làm mướn một ngày có 2.000. Mà cái hộp cơm mà ta ăn ở trên chợ có 5-7 ngàn. Cái bữa ta không có gì ăn hết. Cho nên ta quá nghèo đi. Mình sau khi mình cho 1.200 phần gạo á, năm rồi ăn Tết á, thì gồm có là một thùng mì 32 gói, 5 ký gạo và 1 gói thèo lèo. Thì mình cho 1.200 phần, thì hôm tới mình gửi lại là 13.000 đô. Mình cho hết rồi. Cô có quay trong cuốn 77 đó, đem qua là quận 3 cuốn. Rồi kế tới đây cô thấy người ta cho nhiêu đó cũng đủ thấy nghèo, người ta lãnh tiền quá nghèo đi. Thì cô bây giờ cô nói thôi bây giờ hội từ thiện cái này cô bây giờ hiện nay cô bỏ ra 400. mà tiền của cô để cô mở đầu cái đã, là cô mở cái tiệm để hai tiệm ăn hai địa điểm, thì một cái tại Bến Xe và một cái tại chợ cái biển, những cái chỗ người ta đi xin ăn nhiều á thì mình cho cô buổi trưa, cho con buổi trưa thì ở trong có một cái khay để đồ ăn đủ thứ, là người ta tới mình cho ăn không, là 11 giờ tới 1 giờ là mình cho ăn cơm phi. Hiện nay mình đang làm nó bởi cơ hội từ thiện của mình làm, thì để coi thì làm sao nó ấy cái rồi cái mình mỗi tháng mỗi gì cho thêm 5 nữa đủ, phải không? 5 nữa với tiền cô nữa là mình đủ cho ăn, thì 500 đồng là mình cho ăn được hai địa điểm, mình cứu đói á. Cái gì hiện nay ở Sài Gòn ở đâu nó có, cũng có một cái ông đó, ông cũng cho, nhưng mà ông cho không phải cho không, mà ông bán 2.000 đồng một phần thì quá rẻ đi. Nhưng mà cô muốn vậy, cô mình muốn vậy, mình là dân Bộ Quốc mà, cái kia thì dân Sài Gòn, mình dân Bộ Quốc dân Úc, cho nên mình chân lớn luôn đó. Mình là hỏi từ thiện của mình dân sức cho, phải không? Như sức cho bố thí như vậy, có cái cơm mà cơm đòi cơm với kho thôi, ngoài ra không có cho, không có món khác. À, bữa giờ cô mới nói cái hai tuần nay mà bển cái số cũng không sao xung sao lại vô nó vậy ha. Rồi giờ chúng ta hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phất hoàng hôn khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi, chuông chùa thong thả buông lơi lung linh những ánh sao trời mênh mông, tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả phất hoàng hôn khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi, chuông chùa thong thả buông lơi lung linh những ánh sao trời mênh mông, thịnh hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chương tâm, chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa giới một vòng